The Insight Podcast. Đây là nơi những câu chuyện về văn hóa và xã hội được kể bởi những vị khách khác nhau. Mình là Linh và mình chúc các bạn có những giây phút lắng nghe thật vui vẻ. The Inside Podcast, mình là Linh. Không biết là tuần vừa rồi của các cậu thế nào, còn hôm nay vị khách của chúng mình là anh Hà. Xin chào anh Hà.
Xin chào Linh và bạn đang nghe podcast này.
Nếu các cậu chưa biết thì anh Hà là một người đã xuất hiện ở trên TV một vài lần với tư cách là diễn viên và constructor của nhóm hài ở Hà Nội, là những quả nho thối, hiện tại tên đã là Ha Ha Hà Nội.
Thì chắc là anh được hỏi về mình thì anh nghĩ là mình là một người viết lách người, và anh làm về biên kịch. Ngoài ra thì anh có làm vài một vài cái tổ chức ở phi chính phủ nữa, cống hiến cho xã hội. Thì sau một vài năm anh đi làm thì anh nhận ra là ngoài tiền ra thì mình có một vài người bạn, một vài người mà mình đã giúp đỡ họ, tập huấn họ. Mình có nhiều bạn bè hơn, là mình có nhiều những cái kỷ niệm hơn ngoài tiền. Nên là anyway mình vẫn được trả lương.
Nhưng mà đấy có phải cái đầu tiên mà ảnh hưởng đến không? Nghĩa là ngay từ lúc đầu anh quyết định là mình sẽ đi theo cái con đường mà mình sẽ làm việc cho cộng đồng như thế này này. Tại sao không đi theo những con đường như là mình có lương ổn định hơn và cái giờ giấc sinh hoạt của mình nó đều đặn hơn?
Thì để cho bạn đang nghe podcast thì chắc là mình đang làm một vài cái công việc về công tác xã hội thì nó cũng phải đi đi lại lại, hoặc là giờ giấc họp buổi đêm hôm các kiểu thì nó cũng không thực sự quá là được như là làm văn phòng. Thì lúc đầu anh cũng không chọn, lúc đầu anh làm một cái phóng viên cho một cái chương trình tình nguyện, và sau đó thì các cái cơ duyên khác họ cứ offer đến. Còn lúc đầu mình không nghĩ lắm.
Thế là cũng phải có duyên với những cái nghề này chứ đúng không? Ý là mình làm mình thấy là mình cũng vui.
Thì đặc tính của anh là anh không làm được một cái gì đấy mà nó dập khuôn quá lâu. Giống như kiểu mình đi làm văn phòng thì anh sẽ luôn nghĩ bản chất mình sẽ là một công nhân máy tính thôi. Đấy, một người công nhân và làm việc trên máy tính. Công việc nó bị dập khuôn thì khi làm cho các tổ chức phi chính phủ hoặc là làm các dự án xã hội thì mình luôn luôn được đi những nơi mới, gặp những người mới và giải quyết những việc mới. Đấy, mỗi năm thì nó lại đều không giống nhau. Nên anh cảm thấy là nó khá là hợp mình, những người mà thích những cái mới mẻ trong cuộc sống.
Dành nhiều thời gian cho công tác xã hội như thế thì cái thời gian dành cho tình cảm nó như thế nào? Cái anh hay cho nó ăn những đồ ăn như thế nào?
Với đặc thù của một người mà hay đi lại như mình, hay đôi khi không có mặt ở Hà Nội, là đôi khi mình cũng không thể có mặt trong lúc người yêu đang sinh nhật được, thì chắc là mình thích những nhỏ nhỏ. Chắc mình thích những cái nhỏ nhỏ tại vì thì mình nghĩ là nó phải xuất phát từ sự chân thành. Mình thực sự là muốn đem đến những điều tốt nhất cho người mình yêu, thì bất kể thời gian hay là như nào đấy thì mình vẫn có thể đem được đến những món ăn tốt nhất.
Nửa đêm hôm xong tự dưng có người mang đồ ăn đến cho mình, anh có thấy thế không? Nghĩa là vài tháng đầu mình rất là nhiệt huyết, hiểu commit cho bằng được.
Thì anh có thể nghĩ là sau ba tháng đầu thì anh ý sợ bọn em bị béo bụng nên anh ý không đem đồ ăn đem đến nữa. Thì anh nghĩ thì nó cũng không phải là do mình chán đâu, mà là do nó không có gì mới ở đấy. Nó không có quá nhiều điều mới, tại vì anh là người thích làm điều mới, nên nếu làm nó lặp đi lặp lại, là tôi đang làm nó làm đi làm lại cái việc đấy, thì đôi khi anh nghĩ là người đàn ông họ cũng cần ăn đêm đúng không? Đôi khi họ cũng cần ăn đêm ấy. Anyway thì họ cũng sẽ đói buổi đêm. Thì chắc là sau một thời gian họ cho đi rất là nhiều thì họ không nhận lại, thì họ sẽ có cái tâm lý là ok, vậy thì chắc là mình không nên tiếp tục làm việc đấy nữa.
Đó, thế thì em Anh vừa nhắc đến một cái mà em nghĩ là mình cần nói thêm, đấy là về cái cân bằng giữa việc yêu của hai người. Làm sao để mà mình biết được là cho bao nhiêu là đủ, cái việc cho đi với cả nhận lại này.
Anh hay nói đùa với bạn bè anh là tao kiếm nhiều tiền thì tao cũng để đi cho gái. nên là ở cái việc cho của anh thì anh không định nghĩa nó bằng vật chất. Anh không thường hay định nghĩa bằng vật chất, tại vì vật chất nó đến rồi đi, nên là nó không phải là một cái thang đo bền vững cho tình yêu. Anh thì quan tâm đến cái sự cho đi ở đây, nghĩa là họ đã thay đổi như nào để mà phù hợp với nhau. Tại vì với anh quá trình yêu đương là một quá trình để lớn lên ấy, và tôi đã gặp được một người và người đấy đồng hành cùng tôi có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm, có thể là xa hơn nữa. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì bọn tôi cùng nhau lớn lên. Cái việc cho đi bằng vật chất hay là cho đi bằng những cái mà nó tế nhị hơn thì nó là một cái bình thường không bền vững. Nhưng mà nếu đối với anh, một người bạn gái mà họ sẵn sàng, họ dành thời gian, họ cho cái thời gian đi để họ hiểu anh hơn, cho cái thời gian đi để họ biết được công việc anh đang làm là như nào này, và biết được là những cái khó khăn của anh, biết được rằng là họ cũng đã trưởng thành để mà phù hợp hơn, để mà vun đắp mối quan hệ này, thì anh nghĩ là anh trân trọng cái sự cho đi đấy, cho đi về thời gian để mà trưởng thành cùng nhau.
Thế thì trong cái quá trình như thế thì những cái mà mình có ai để định hướng trước cho mình cái này không, hay là mình phải tự tìm hiểu ra?
Anh thì chắc là anh tự tìm hiểu ra. Đối với anh thì việc yêu nhiều thì mình sẽ hiểu mình hơn ấy. Cái anh tôn trọng nhất trong một mối quan hệ là nói chuyện được với nhau. Và có lẽ là sau một hai mối quan hệ đầu nó đổ vỡ, bởi vì sau khi yêu đến khoảng 1 năm, hai người không nói chuyện được với nhau nữa rồi. Những cái tò mò, những cái câu chuyện ban đầu còn mới mẻ, nó trở thành cũ kỹ. Thì lúc đấy anh nhận ra là chúng ta phải gọi là update bản thân mình, chúng ta phải đào sâu bản thân mình hơn, để cái cuộc trò chuyện, để những cái chúng ta nói ra với người yêu mình nó luôn là mới đấy. Và khi đã gắn kết với nhau hơn rồi thì anh bắt đầu sẽ có thể trò chuyện những cái về công việc của anh, trò chuyện những cuộc sống của anh, và có thể là cần một cái lời khuyên. Lời khuyên thì có thể là hơi to, nhưng mà có một cái sự tham khảo từ bạn ý. Đấy, việc này anh nên làm không, việc kia anh nên làm không, thì mình hỏi để tham khảo thôi, nhưng mà ít nhất là có người để cùng đối thoại. Thì tất nhiên là một cô gái mà họ không biết gì về việc bạn đang làm, không biết gì về bối cảnh chung của bạn, thì họ sẽ không thể đưa cho bạn những cái lời khuyên mà phù hợp được. Đấy, và khi đó thì chúng ta đứt gãy cái nói chuyện với nhau, bạn lại sẽ phải tìm đến những cuộc nói chuyện với người khác, và nó sẽ thành một cái vòng lặp liên tục như thế. Nên anh nghĩ là chắc là sau một hai mối quan hệ đầu thì anh nhận ra là cái việc đối thoại rất quan trọng với anh.
Kể cho em cái lần chia tay mà anh nhớ rõ nhất đi, cái một lần chia tay nào đó mà nó để lại một cái gì đấy cho mình, hoặc là nó thay đổi cái gì đấy cho mình.
Lần chia tay nhớ rõ nhất thì chắc là lần chia tay gần nhất. Cái gì gần nhất cũng nhớ rõ nhất. Cái
Hợp lý.
gì thì xem nào, thì cái lần chia tay là nhớ rõ nhất, bởi vì anh ấy bạn ý đang yêu nhau, nhưng mà nhận ra một cái vấn đề là cái mục tiêu trong mối quan hệ không 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 đồng nhất. Hôm đấy anh với bạn ý lên Hồ Tây ngồi với nhau rất bình thường, và chúng ta có thể chia sẻ về từng người một, chia sẻ về mục tiêu trong quan hệ của mình. Bạn ý thì cần một cái đám cưới linh đình, bạn ý thì cũng cần một mối quan hệ mà nhất định là sẽ đi đến đám cưới. Bạn ý không cần phải trưởng thành đấy. Anh cũng chia sẻ các cái nhu cầu của anh, là anh là một người không không nghĩ quá nhiều về chuyện đám cưới, và nếu anh có tổ chức đám cưới thì nó cũng là một cái rất là nhỏ, những người bạn thân của anh đến. anh cũng có cái nhu cầu để cùng trưởng thành cùng nhau. Bạn ấy không thể bé mãi. Và anh thì với mục tiêu, một cái này lý tưởng của anh là khi anh đi về nhà sau một ngày làm việc thì mình có một người mà có thể ngồi nói chuyện với mình như những người trưởng thành. Đó thì nó là một cuộc chia tay anh thấy rất là yên bình. Là cả hai thống nhất đến cái việc là chúng ta đã không cùng cái mục tiêu ở đây và chúng ta nên đi. Thì anh thấy nó đáng nhớ với anh bởi vì có rất nhiều các mối quan hệ mà họ họ chia tay vì không biết vì sao họ chia tay và họ không đối thoại được cái việc đấy, thì họ đã dẫn đến cái việc chia tay. Nên anh cảm thấy mối quan hệ đấy là một, có thể là một cái case study cho chia tay trong hòa bình và không phải chửi hay nói xấu người yêu cũ. Chắc là người yêu cũ không muốn anh thời gian kết bạn với mình lắm, nên là nhưng mà nếu bạn ấy có việc, nếu mà người yêu cũ mà có một cái việc cần nhờ mà mình giúp được thì anh nghĩ là mình vẫn có thể giúp, đúng không, trừ việc đi ăn cưới ra đấy. Thì việc đi ăn cưới cho đủ mâm ra thì chắc là các việc khác họ cũng giúp, vì ít nhất thì chúng ta đã từng yêu thương nhau, cũng đặc biệt hơn người dưng ở một phần nào đó, nên đừng ghét nhau làm gì khổ thân.
Đúng rồi ơi, một ngày đẹp trời người yêu cũ nhắn là anh Hà ơi, em nhờ anh một việc. Hôm nay em lại không có ai đèo cả mà em lại đăng ký mua một cái váy cưới gấp, anh có thể đưa em đi được không?
Em có thể đi Grab mà, anh sẽ gọi hộ em một cuốc Grab. Nhưng mà thấy đi buồn quá, thấy buồn quá, cái ngày thử váy cưới mà người chồng bạn ý lại không ở bên cạnh thì thế mà ngày xưa lại chia tay anh. Đấy, giờ đời khổ chưa?
Đảm bảo lúc mà vừa chờ bạn ấy đi vừa nói câu đấy chứ đúng là cay
Okay.
thật. Nhưng mà em thích những cái kiểu chia tay hòa bình, chắc là em nghĩ là cũng phải trải qua một vài mối quan hệ rồi thì lúc đấy mình mới rút ra được là mình nên xử lý như thế nào.
Kiểu khi em còn bé thì em còn có thể ghét một hai người ấy, nhưng mà khi em đã trải qua năm mối quan hệ rồi thì em không thể ghét năm người được. Đến đây bắt đầu chia tay trong hòa bình vì em không thể ghét nhiều người đến thế được.
Tại vì anh thử nghĩ mà xem, nếu như mà mình chia tay cả năm xong mình quyết định ghét cả năm, đến lúc mà kiểu anh không còn nhớ nổi là mình nên ghét những người nào, tại vì trí nhớ của mình cũng có hạn ấy.
Ừ đúng, ra ra quán cà phê nào cũng gặp người yêu cũ lúc ấy thì không nên
Đùa chứ
khổ
ngày xưa
quá.
kiểu anh có ấy không, anh có kiểu ngày xưa anh có kiểu blog hay là kiểu unfriend một cách rất là drama không?
Anh thì anh không thường blog tại vì anh có đọc lại tin nhắn cũ đấy.
Anh cũng anh có thói quen đọc cũ, tại nhiên cũ.
Ừ, mình blog rồi mình không đọc được tin nhắn cũ rồi, đúng không
Em
đấy.
cũng em
Nên
thích đọc mấy cái tin.
là cứ video nó cũng vui mà này, nó cũng vui. Xem còn bí mật nào thì để nốt lại sau gửi cho người yêu, gửi cho chồng mới đọc.
Xong rồi thỉnh thoảng, nhất là mấy buổi đêm ấy, mấy buổi em kiểu anh không ngủ được, thế xong rồi thỉnh thoảng mình dở tin nhắn cũ ra mình đọc ấy, thế xong những câu nào mà mình đáp trả lại rất là thông minh, mình nghĩ là kiểu thông minh thế nhở, kiểu tự cười ấy, xong rồi kiểu xong đi từng tí một để xem mà có hint nào trong cái tin nhắn đấy không để rút kinh nghiệm về sau à. Cũng hay mà.
Nhưng mà vui thì anh cũng thích các cái nó mang tính kỷ niệm ấy. Anh còn hay gửi thư cho người yêu, anh còn phải quen viết thư tay.
Anh già.
Mỗi khi yêu thì anh hay viết thư tay tại vì viết thư tay cảm giác nó rất thú vị, là nó ngoài ngoài cái chuyện em gửi cho người yêu thì nó là cái cuộc em đối thoại với bản thân mình. Khi nhắn tin thì em không có cái cơ hội để mà em đối thoại với bản thân mình như thế. Em tự vấn, em viết lời yêu thương cho người ta thì em cũng là một cách em tự vấn bản thân mình, xem là cũng tự hỏi chính mình về cái việc chuyện đang diễn ra, chuyện đang yêu đương, và có những cái lời khó nói và Bình thường khi nhắn tin thì người ta sẽ rep luôn, nhưng mà có những cái chuyện nó thật sự rất là khó nói với nhau. Ví dụ như kiểu là em đang cảm thấy không hài lòng trong mối quan hệ về một cái điểm nhỏ thôi, hoặc là một cái điểm mà rất lớn liên quan đến mục tiêu mục đích trong mối quan hệ, hoặc là em phải sao đấy, thì cái chuyện viết thư tay là rất thú vị. Quá trình nó làm việc rất nhiều bản thân mình để viết ra một cái bức thư gửi người đấy, nhất là mình còn bỏ công sức ra để mình đi mua giấy đẹp hoặc là mua những cái phong bì đẹp đấy. Và khi em nhận lại đúng không, thì nó sẽ là có hai cuộc nói chuyện song song, một cuộc nói chuyện trên tin nhắn và một cuộc đối thoại khác ở trên thư. Thì cái chuyện viết thư tay nó rất thú vị.
Viết xong thư thì anh phải chụp lại chứ, tại vì đằng nào anh cũng gửi cho người ta mà, mình có được giữ cái thư mà mình viết đâu.
À, ừ, anh thì anh không chụp lại, anh chờ người ta hồi đáp, anh chờ người ta hồi đáp và anh giữ lại cái thư hồi đáp. Anh quên mất là được mình chụp lại đấy, lần sau anh sẽ chụp lại. thì anh cũng đã từng yêu xa, anh từng yêu một bạn ở trong trong Hội An và vẫn nhắn tin hàng ngày, nhưng mà việc gửi thư thì nó có thể là nó thú vị hơn, nó có thể là những cái vẽ, những cái viết, những cái nguệch ngoạc khác nhau, những cái cách biểu đạt nó khác hơn. Thì anh thấy là đọc lại thư khá thú vị. Anh vẫn còn giữ một tệp ở nhà sau cho con cháu đọc.
Tài sản vô giá anh hả?
À đấy, hôm trước xem lại cái hôm trước ngày ngày mất của bác Trịnh Công Sơn ấy, thì bác Trịnh Công Sơn có cái tập thư tình gửi cô Dao Ánh ấy, tập thư tình gửi một người, thì có một cái bức thư bác ý đề là thư tình anh gửi em thì em cất kỹ, khi nào mà em mất thì em đốt đi đừng cho ai biết. Nhưng mà giờ nó xuất bản thành sách rồi.
Lỗi anh có duy nhất một lần thực hiện được.
Khổ quá.
Em cũng dặn con cháu nhưng
Nó
hình như chúng nó cũng quên mất.
cũng đem đi xuất bản. Thế Linh có thói quen đặc biệt gì trong tình yêu không?
Em không, nhưng mà riêng về thư thì em rất là thích thư. Em nói chung là em không giỏi viết lách, thế nên là sự lãng mạn của em nếu như mà để học anh Hà thì còn chạy một đường rất là dài. Nhưng mà em rất là thích đọc thư của bố em. Mẹ em vẫn còn cất những cái đống thư đấy ở riêng trong một cái tập file rất là dày ấy, thì em vẫn thỉnh thoảng em giở ra em đọc.
Nghĩ thì chắc là họ yêu chậm lại, tại vì anh cũng là một người yêu nhanh, lại nói về vấn đề yêu nhanh và yêu chậm. Anh là người yêu nhanh, anh dễ thích, và anh nghĩ rằng là nếu mình đi hẹn hò mà tầm 3 buổi là chuyện, khi anh yêu xa thì anh cũng thường hay nhắn tin, và tối tối cũng thường hay FaceTime, thì đó là chuyện yêu nhanh. Nhưng mà ngược lại thì anh nghĩ là nó rất là thú vị khi chúng ta chậm lại, chúng ta cảm thấy trân trọng nhau hơn.
Yêu nhanh thì em nghĩ là nó kiểu là giống như là như anh nói, gặp nhanh, gặp thì gặp liên tục, nói chuyện liên tục và yêu đến với nhau rất là nhanh ấy. Xong rồi đến với nhau nhanh thì cũng không biết được, có thể là cái trong cái lúc mà đến với nhau nhanh đến những cái gì mà mình thấy là tốt nhất về bản thân, mình cũng không giữ cái gì cho riêng mình cả ấy. Còn em nghĩ là yêu chậm thì nó sẽ như kiểu là cảm thấy mình an toàn trong cái mối quan hệ đó, thì lúc đấy mình tự hỏi là liệu mình đến với nhau thì mình xác định cái việc này nó sẽ đi đến lâu dài ấy. Thì em nghĩ là yêu chậm nó là đó, thì em nghĩ là
Cười luôn.
đấy cũng không biết được. Chắc là tùy style.
Anh nghĩ là chắc là mình cảm thấy an toàn, họ không phán xét về những cái điều đấy, vì anh có một vài quan điểm cuộc sống nó cũng sẽ hơi khác, và họ cởi mở với những cái quan điểm đúng không, họ cởi mở với những quan điểm của mình. Ok, họ chấp nhận bản thân mình là có những cái suy nghĩ khác với người khác, mỗi chúng ta là một vũ trụ riêng mà. Đó cũng là một cái lý do mà anh cũng cần người yêu mình cùng một hành trình song song trưởng thành ấy. khi hai người trưởng thành có những cái thế giới quan trưởng thành cùng nhau thì họ có thể liên tục đối thoại với nhau. Còn thì anh thấy là chắc là bạn bè anh thì có nhiều đôi vợ chồng trẻ, anh 95, bạn bè anh cũng 26, họ cũng cưới nhau được 2-3 năm rồi. Thì những đôi vợ chồng trẻ thì không hợp cái thì họ xách vali về nhà mẹ thôi. Đúng không? Thì
Đúng là
họ ngày ngày xưa thì chắc là cũng cũng không có xách vali về nhà mẹ được vì cũng không có vali này. Thì trước anh yêu một bạn thì anh có một cái khá hay, đó là cứ chắc là cứ 2-3 tháng một lần thì bọn anh lại update mục tiêu trong một quan hệ, update một cái mục tiêu trong một quan hệ. Tại vì chắc là khi yêu đương thì ai cũng có mục tiêu rồi, có thể là nhận biết được hoặc chúng ta không nhận biết, nhu cầu về được yêu thương, nhu cầu về tài chính, nhu cầu về danh phận, có thể là như vậy. Thì có thể là khi họ yêu nhau lúc 18 thì họ không cần danh phận, nhưng mà họ yêu nhau lúc 28 thì nó là một đó là một câu chuyện khác, đúng không?
Em muốn con em là
Thì
có cao.
con em xứng đáng có hai người ba.
Thì ở Eco Park thì cao.
Đấy thì chắc là cái việc mà chúng ta luôn luôn update cái mục tiêu với nhau nó cũng khá là quan trọng. Ngày xưa anh yêu nhau thì anh không nghĩ ở chuyện đấy đâu, anh cũng không hỏi bạn mình là tại sao em ở trong mối quan hệ này, em có kỳ vọng gì trong mối quan hệ này không, đúng không? Tại vì nghe nó hơi kỳ, nghe nó cũng hơi kỳ thật. Bạn gái sẽ bảo là anh nghĩ em là thể loại gì mà anh lại bảo em có mục tiêu trong mối quan hệ.
Năm tới em hình dung mối quan hệ của mình sẽ như thế nào?
Trong 3 năm tới tại sao em chia tay mối quan hệ cũ. Xưa thì mình có thể nói câu chuyện là em vào công ty mình vì đam mê, đúng không? Nhưng mà sau khi làm được 6 tháng thì mục tiêu của em là tăng lương. Trao đổi với mối quan hệ gần nhất của anh thì anh cũng hay trao đổi bạn người yêu cũ về cái vấn đề như thế, hoặc là ngoài mục tiêu ra thì nó còn có trở ngại gì không. Ngày xưa thì mình cứ dồn dập, mình cứ liên tục, nhưng mà chắc là khi chúng ta trưởng thành hơn rồi thì chúng ta thích những cái khoảng mà không nói chuyện với nhau nhưng mà vẫn vẫn hiểu được nhau.
Đi chơi xong thỉnh thoảng ngồi ngồi xong rồi anh ấy đâu trước, thế là mình để cái cặp ở giữa xong mình ngồi đằng sau cách ra một khoảng luôn, thế là bạn ấy hỏi là ơ kìa sao
Tôi
ở đấy.
buồn quá.
Biết bài rồi, lần sau anh ấy chủ động anh đeo cặp ba lô nhưng mà ơ kìa anh buồn cười sao anh lại đeo cặp đấy.
Là anh thì anh sẽ mua cho một cái, chắc là anh sẽ mua cho một cái túi xách đeo chéo. Đỡ hơn cái ba lô, ít nhất là vẫn đỡ hơn cái ba lô.
Khi mà các bạn trai mà kiểu rất là để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ này, ví dụ như kiểu đi đón bạn gái đang đeo ba lô, một phát quay ba lô ra trước cái xong rồi tay gạt để chân đỡ ấy. Trời ơi, nói chung là những cái chi tiết đấy vì nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà nếu như mà mình có thể bao quát mình để ý được thì điểm cộng rất là lớn, em thấy một điểm cộng rất là lớn.
Từ những cái chi tiết nhỏ thì mình sẽ biết là hợp hay không. Cách họ nói với cả những người phục vụ bàn này, đấy. Cách họ chờ mình, những cái rất là nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Có thể là những buổi đầu tiên họ rất là trau chuốt, họ rất là gì đó, đúng không? Rất là lịch sự, rất là cách ăn mặc hay là cách bạn nói chuyện, đôi khi nó không phải con người bạn, mà là đó là những cái mà bạn muốn show ra trong buổi hẹn hò đấy thôi. Còn con người bạn thì thể hiện ở những cái nhỏ, những cái bạn không chú ý. Thì anh nghĩ rằng là có thể là hơi chủ quan chút, nhưng mà anh sẽ từ những cái nhỏ mà anh sẽ suy nghĩ đến cái tính cách lớn của người đấy. Đấy, còn nếu nếu yêu nhau thì chắc là góp ý. Nếu yêu nhau thì anh sẽ thích được góp ý từ người partner của mình. Và ngược lại thì anh cũng sẽ, nên là anh cũng sẽ tránh tránh để người ta phải suy nghĩ quá nhiều.
Nó sẽ không quá đi sâu vào cái là ừ, anh phải thay đổi hay là anh phải thế này em thế kia không. mình chỉ nói
Ừ.
thôi, thay đổi hay không quyền của họ.
Họ
Ừ.
dạo này thì anh cũng 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 quan tâm đến cái quyền được lựa chọn ấy. Ví dụ trên mạng có cái câu chuyện là phụ nữ vào bếp hay không, à, chắc thì chắc chắc thì nhiều à, phụ nữ thì nên vào bếp à, đấy họ có quyền lựa chọn vào bếp và không vào bếp, ngược lại đàn ông cũng có quyền là cho thấy một người đàn ông nội trợ, không phải một vấn đề, nghĩa chúng ta có phù hợp với những cái lựa chọn của nhau không thôi. Anh có quyền chọn rửa bát tối nay hoặc đêm nay. Em không bắt anh nhưng mà
Miễn là ngày mai có bát để ăn.
rửa luôn quyền của anh. Thế bây giờ là 11 giờ đêm rồi, miễn là sáng mai 6 giờ sáng có bát sạch là được.
Một tập tiếp. Một tập sau.
Yêu 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 2001. Lập yêu, lập yêu nâng cao.
Cảm ơn anh Hà hôm nay đã tham gia vào một ép trong series Yêu 101. Ngày hôm nay là một buổi rất là một cái nhìn khá là mới mẻ trong việc yêu. Hôm nay cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và anh Hà có điều gì muốn nhắn với các thính giả của The Inside ngày hôm nay hay không?
Thì chia sẻ với The Inside thì gần đây thì mình có học một khóa về báo chí, cũng nói về câu chuyện là bản tin audio. Thì cái bản chất của việc nghe podcast nó khác với cả mình đọc báo hay là mình xem clip là chúng ta cảm thấy bớt cô đơn, nghe giọng con người giúp chúng ta cảm thấy bớt cô đơn. Và với series 101 này chắc là mình muốn nhắn nhủ là hy vọng các bạn sẽ luôn cảm thấy bớt cô đơn trong một cuộc sống. Thì cảm ơn Linh và bạn thính giả đã nghe chương trình hôm nay.
Ok, cảm ơn các cậu đã nghe chiếc ép này đến giây phút này, và đừng quên follow The Inside ở trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Mình sẽ up những thông tin mới nhất ở trên Instagram. Và một lần nữa, chúc các cậu giữ gìn sức khỏe và có một cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt.
Hãy subscribe.